Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 65 ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Ái My ở thị xã An Nhơn, bà Phạm Thị Hồng Hà ở huyện Tuy Phước và ông Nguyễn Hoàng Nguyên ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đào Thị Ái My ở thị xã An Nhơn hỏi, đóng bảo hiểm y tế 5 năm liền có được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 15 điều 1 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, quy định sửa đổi bổ sung điều 22 luật bảo hiểm y tế số 25/2008 về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến. Như vậy, không phải trường hợp nào đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên đều được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Để được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế phải đáp ứng đủ hai điều kiện sau. Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục trở lên, tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm khám chữa bệnh. Có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng tuyến. Bà Phạm Thị Hồng Hà ở huyện Tuy Phước hỏi, không thực hiện tinh giảm biên chế đối với các trường hợp nào theo quy định mới? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm A.1.2 công văn số 2992 của Bộ Nội vụ thực hiện chính sách tinh giảm biên chế quy định như sau. Trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ, đề nghị lưu ý các trường hợp sau. Không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp sau, chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức, viên chức hoặc cán bộ cấp xã. Công chức, viên chức có 2 năm liên tục bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị giải quyết tinh giản biên chế. Chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Công chức viên chức vô dư do sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan tổ chức đơn vị. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ, trừ người làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ chính sách như công chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp dùng chung trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Điều 1 Nghị định số 111/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định về phạm vi điều chỉnh như sau. Quy định về thực hiện hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy, năm 2024 không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp nêu trên. Ông Nguyễn Hoàng Nguyên ở huyện Phù Mỹ hỏi, người nào có quyền quyết định miễn gọi nhập ngũ? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 của luật này. Khoảng 2 điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân công an nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Như vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có quyền quyết định miễn gọi nhập ngũ theo quy định trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 65 ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Định. Quy định này quy định hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc làm trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại quyết định số 12 ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi. Người có đất thu hồi bao gồm người thuộc hộ gia đình cá nhân theo quy định tại khoản 2 điều 109 của Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai. Người thuộc hộ gia đình cá nhân theo quy định tại khoản 3 điều 109 Luật Đất đai, cơ quan doanh nghiệp tổ chức cá nhân có liên quan, nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề. Người có đất thu hồi được hỗ trợ đào tạo và được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng một lần, theo quy định tại quy định này. Kinh phí hỗ trợ cho người có đất thu hồi học nghề đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xây dựng trong phương án đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, được tính trong chi phí đầu tư của dự án hoặc tổng kinh phí của phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, công khai và minh bạch. Người có đất thu hồi được hỗ trợ ở nhiều chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất. Điều kiện hỗ trợ, người có đất thu hồi được hỗ trợ đào tạo nghề khi có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 4 thông tư số 152 ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính, quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Người có đất thu hồi được hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 3 luật việc làm. Thời hạn hỗ trợ, người có đất thu hồi được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất. Hỗ trợ đào tạo nghề, người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề dưới 3 tháng, đào tạo nghề trình độ sơ cấp được hỗ trợ chi phí đào tạo tiền ăn và tiền đi lại theo quy định tại quyết định số 46 ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng. Người có đất thu hồi tham gia đào tạo trình độ trung cấp cao đẳng được hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy định tại quyết định số 12 ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề dưới 3 tháng, đào tạo nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng được vay vốn tín dụng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước. Người có đất thu hồi được hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bình Định, vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ Quốc gia về Việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người có đất thu hồi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 4 của quy định chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ban hành kèm theo quyết định số 85 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phân công trách nhiệm. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi, định kỳ trước ngày 5 tháng 12 hàng năm và khi có yêu cầu, báo cáo kết quả đào tạo giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung quyết định số 65 ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.